họ mới ghét. Họ thương thầy là vì họ có lợi, họ mới thương. Ấy vậy, ở đời này mình cần lo giữ cái túi của mình trước hết đã, rồi sau á sẽ nói chuyện thương ghét.
Tôi mới bước chân vào đường đời mấy tháng nay mà tôi thấy nhiều việc tôi chán ngán rồi. Nay tôi nghe lời thầy nói chuyện nhân tình nhiều chỗ đê tiện nữa thì tôi càng thêm buồn. Vậy thì cái nền luân lý của nước ta đã suy sụp rồi còn gì.
Hai người đàm luận tới đó, kế con thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một bệnh uất về thế tình nên coi bộ tâm đầu ý hiệp lắm. Ăn cháo gà rồi, thầy nhất phát từ mà về. Thầy hội đồng biểu con xách đèn lồng đưa thầy giáo, và khi ra cửa thầy dặn giới rằng:
Thầy có buồn, tối qua bên này đàm đạo chơi nghe không thầy Nhất?
Dạ.
Tôi với thầy có bộ hiệp ý nhau lắm.
Thầy hội đồng Bành Đại Lợi, cách nói chuyện thì quê mùa, lời biện luận thì lại dốt nát. Nhưng mà cái quê của thầy nó có cái vỏ chân chất, cái dốt của thầy nó có cái vỏ tự nhiên. Bởi vậy, người có cái ý vỏ nhân tình hay là có cái tánh xét thế thái, ngồi nghe thầy nói chuyện, ắt phải sanh một mối cảm lạ lùng, rồi trong lòng bắt mến thầy về cách quê lời dốt ấy. Tại như vậy đó mà thầy Nhất Phát là một người hay khảo cứu thế thái, lại đương uất về nhân tình. Thầy nói chuyện với thầy hội đồng Lợi có mấy giờ đồng hồ, mà rồi trong lòng thầy mến thầy hội đồng Lợi hơn hết thảy mọi người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời thầy hội đồng Lợi khuyên lơn thầy, mấy điều thuở nay chưa từng nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cái cách thầy hội đồng Lợi ngồi nói tự nhiên những chuyện thuở nay người ta cho là xấu hổ nên không dám nói ra. Thầy đã mến về mấy chỗ đó, mà lại còn mến vì thầy hội đồng Lợi với thầy tâm đầu ý hiệp. Từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy hội đồng Lợi có gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại, mà mỗi lần gặp nhau thì đàm luận việc đời, chỉ chỗ phải chê chỗ quấy của thiên hạ, đến 2-3 giờ đồng hồ cũng không chán. Một đêm nọ, hai người đương nói chuyện gia đình, thầy hội đồng hỏi thầy Nhất rằng:
Thầy Nhất nè, thầy đã trọng tuổi mà lại có chỗ ăn chỗ làm, sao thầy chưa lo cưới vợ, đang lập gia thất với người ta? Nè, nếu thầy muốn á, tôi kiếm chỗ, tôi chỉ cho thầy coi, rồi với thầy đặng á thì tôi làm mai giùm chó.
Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng, mà ý ấy thầy chưa dám thổ lộ cho ai biết. Bởi vậy, thầy nghe lời thầy hội đồng hỏi thì thầy chau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
Việc vợ chồng tôi chưa tính được, có lẽ một vài năm nữa rồi sẽ hay. Vợ là một người bạn trăm năm của mình, phải lựa người một tánh một ý với mình mới được. Chứ làm bóc hốt, đồ chồng một tánh, vợ một ý, thành ra gia đình là cái cảnh địa ngục trọn đời, mình chịu sao nổi.
Thầy, thầy, kén vợ quá. Coi chỗ nào được thì cưới phức, hơi nào mà kén. Để tôi kiếm chỗ thiệt thà mà có ruộng đất, đằng sau này thầy nhờ chứ.
Không được đâu.
Sao vậy?
Thiệt thà là một tánh tốt thiệt, nhưng mà có vợ thiệt quá, mở miệng ra nó nói cục ngủng cục ngẳng, mình nói xa nói gần, nó không hiểu gì hết, thế cũng khó chịu lắm chứ. Còn kính cưới vợ giàu sang thì cũng quấy nữa. Làm đàn ông, hễ có vợ thì mình phải nuôi vợ, chứ sao lại mong nhờ nó.
Ê, mình có vợ, bên vợ chi gia tài, mình lãnh mình ăn, như vậy xấu hổ lắm hay sao?
Không xấu hổ lắm, nhưng mà nếu mình tính cưới vợ giàu đặng hưởng gia tài thì là không tốt.
Thầy khéo nói. Có nhiều người họ mưu sự hoặc dụng quyền, mà cướp giật tiền của thiên hạ họ làm giàu, rồi có thấy ai chê cười họ đâu. Có thể thiên hạ lại kính phục họ lắm chứ. Lãnh gia tài bên vợ có cái gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt.
Ê, của mình làm ra mình ăn thì tốt hơn hết.
Làm cách nào cũng là làm vậy chứ. Thầy nói trái đời quá. Vậy chứ thầy không thấy thiên hạ họ ăn của người khác làm ra đó sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra mà thiên hạ họ ăn đó.
Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một trò. Ông đốc học mừng quá, ông cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc cậy thầy Nhất dạy riêng giùm con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, thiệt thầy Nhất Phát ở với anh trên Sài Gòn trọn 2 tháng. Còn vài ngày nữa khai trường, thầy mới đi xe hơi để mà xuống Tiểu Cần. Xe xuống tới Vĩnh Long, đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát, có xe đò Trà Vinh cũng lên đậu gần đó, và trên xe có tiếng người kêu:
Thầy Nhất, thầy Nhất!
Thầy Nhất Phát lại gần thì thấy cô Thiện Tú với em là trò Thiện Chí xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú ngó thầy Nhất Phát, miệng chúng chím cười mà nói rằng:
Hai chị em tôi đi nhập trường, xưa rồi tôi về tôi trông thầy dữ quá, tôi muốn gửi thơ, ngặt không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào, số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường thầy về ốm nít trển, không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu tôi thi rớt, tôi bắt đền thầy cho thầy coi.
Xe bóp kèn kêu hành khách. Thầy Nhất Phát không kịp trả lời, lật đật từ giả mà đi, chỉ mắt liếc miệng cười mà tỏ dấu mình cảm những lời trách móc mà hữu tình của cô nọ. Qua năm sau, thầy Nhất Phát cũng dạy như thường. Mấy thầy cùng làng tổng đối với thầy cũng lạc lẽo như năm trước. Duy có thầy hội đồng Bành Đại Lợi thì hay qua lại mà đàm luận. Một bữa Chủ nhật, thầy Nhất Phát qua thăm thầy hội đồng, thấy thầy nọ nằm gác tay ngang trán, mặt buồn xo. Thầy Nhất Phát hỏi có việc chi mà sắc mặt ưu sầu. Thầy hội đồng thở dài mà nói rằng:
Việc nhà tôi bối rối một chút, tình mấy bữa rồi tôi không vui. Tôi nhớ tôi đã nói với thầy, ruộng đất của tôi nhiều mà tôi thiếu nợ cũng bộn. Lớp thì nợ riêng của tôi, lớp thì nợ của tôi lãnh cho anh em. Hiện bây giờ tôi đứng bộ tại Tiểu Cần 150 mẫu ruộng ngoại hạng, và bên Phước Long 1 sở 500 mẫu. Ruộng bên này giá đáng 400 đồng một mẫu, còn ruộng bên Phước Long hồi đó tôi mua gần 200 đồng một mẫu à. Cộng hết gia sản của tôi, ít nào cũng 150.000 đồng, không kể nhà cửa. Mấy năm trước, mùa thường thường tôi thâu góp về lúa ruộng, về lúa dây gần 30.000 giá. Nếu tính đồng 2 giá, thì mỗi năm tôi có quy lợi 36.000 đồng bạc. Đó, mùa rồi á, đất bên Phước Long hồi cấy rồi thì bị tim, chừng lúa trổ bị hát, tôi thất dữ quá, tôi thâu góp hết sức mà về bên này. Về bên Phước Long cộng non 13.000 giá, còn nợ thì thiệt phần riêng của tôi thiếu á, về vốn về lời chừng 50.000. Ấy là nợ hồi mua đất Phước Long hụt tiền nên tôi phải vay thêm. Rồi bị mấy năm làm hội đồng phải ăn xài chơi bời với anh em nên tôi trả không được, còn đóng lại đó. Còn tôi bảo lãnh cho anh em, tôi nhớ số vốn chừng 35.000. Không biết mấy năm nay người nào có trả tiền lời, người nào không trả, nên khó biết chắc số thiếu được. Năm nay tôi thấy lúa góp ít quá nên tôi dựa mà nhóng giá, chờ lúa phát giá lên cao rồi sẽ bán đặng mai đỡ cái thớt chút đỉnh chăng. Nào về hôm tháng tư, lúa bắt đầu sụt giá lần lần, sụt riết còn 2 đồng mốt một tạ, nghĩa là 7 cắt 7 cắt thử một giá, chết chưa. Lúa thì góp ít, lại phải để ít nữa 5 ngàn đặng cho tá điền ăn, phải bán trên vài ngàn giả mới đóng thuế, còn lại 500-600 giả. Mà theo giá lúa bên này thì làm sao mà trả nợ?
Thầy Nhất Trận hỏi.
Năm thức mùa, lúa giá rẻ, mình nói với chủ nợ mà trả tiền lời, còn vốn để quanh năm khác không được hay sao?
Trời, nội trả tiền lời cũng không đủ, mà đã 2 năm rồi tôi không có trả tiền lời, chứ phải nội năm nay hay sao?
Quy, nếu vậy thì trả giống gì nổi.
Bởi như vậy, cho nên hôm nay đã có 2 tên trà xã kỳ, nó tới đòi giảm kiện. Tôi không biết tính sao cho được. Thiệt, dầu nợ tôi dai hay là nợ tôi bảo lãnh, tôi không có treo đất cát gì hết. Mà tôi sợ, hãy nó kiện đặng án rồi, nó thi hành phát mãi hết ruộng đất nhà cửa của mình cũng được vậy chứ. Phải hay không thầy?
Tôi không có học luật tòa, nên tôi không hiểu việc đó. Mà tôi thường có nghe, hãy mắc nợ mà không trả, thì tự nhiên chủ nợ kiện rồi phát mãi gia sản chứ sao?
Nguy chưa? Bây giờ biết làm sao? Tôi nói thiệt, nếu họ thi hành phát mãi hết gia sản của tôi, thì chắc tôi phải chết.
Thầy hội đồng đốt đèn, làm thuốc ác phiện mà hút, và mời thầy Nhất nằm ngang mặt, đặng nói chuyện chơi. Thầy hút ít điếu, rồi thầy nói rằng,
tôi tính như vậy, không biết được hay không.
Thầy tính sao?
Chà, nó hâm kiện, chứ tôi chắc nó chưa kiện đâu. Ruộng đất của tôi không có treo hay cầm cố cho nó gì hết. Tôi muốn kiếm người làm giấy, bán hết ruộng đất nhà cửa của tôi cho họ. Tôi bán, tôi đóng bách phân cầu chứng hẳn hồi, rồi sang hộ cho họ đứng hết, thì chà nó phát mãi gì được. Họ đứng bộ đó là đứng bộ giùm cho tôi, chứ không phải bán thiệt.
Tôi sợ không được chứ, làm như vậy thì mình gian dối quá.
Bị như vậy thì phải kiếm thế thoát thân, giàu kế nào cũng được, nếu ái ngại thì chớ còn gì. Chứ thầy tưởng bọn cho vay nó ở với mình lại có nhân nghĩa gì đó hay sao? Nó cắt họng mình chết tươi á. Hồi mình làm ăn khá, nó thấy như vậy, nó đem bạc tới nhà mình, nó nài nỉ mình vay. Tại như vậy nên tôi mới dám mua đất Phước Long đó chứ. Bây giờ nó thấy mình suy nè, nó tới nó đòi ngày một, hâm phát mãi, hâm giam thân. Còn bạc dai á, nó lấy tiền lời trước, té ra mình lấy số bạc ít, mà trong giấy phải làm nhiều. Mấy năm nay, tôi trả cho nó nhiều quá rồi, mà số vốn còn y nguyên à. Nó cắt họng mình thì mình giật lại, tôi nhắm không có tội gì. Mà tôi tính kiếm người sang bộ đất đây á, là làm đỡ, cho khỏi bị phát mãi. Nếu sao lúa phát giá lên lại, tôi khá thì tôi cũng trả nợ, chứ không phải nói ngựa.
Thầy kiếm người đứng bộ đất cho thầy, dĩ nhiên người ta làm chủ rồi người ta lấy luôn, hoặc người ta bán lại cho người khác, rồi thầy làm sao?
Khó là khó chỗ đó đà. Bởi như vậy tôi bối rối, không biết ai đáng tin cậy mà dám mượn.
Tôi tưởng nếu thầy có làm như vậy thì cậy anh em ruột mới được, chứ đừng có cậy người dân. Họ lấy luôn rồi thầy hỏng chưng.
Chà chả, anh em bà con bây giờ có ai đâu. Tôi có một thằng em trai mà nó không có thuận với tôi. Hồi bà già tôi mất á, nó kiện tôi mà giành gia tài. Nó thất kiện, nó quán tôi từ đó tới giờ, nó có đến nhà tôi đâu. Nếu tôi mượn nó đứng bộ đất, chắc nó đọt luôn à. Còn bên vợ của tôi thì có 2 đứa em trai và 1 đứa em gái. Mà cả 3 đều rượu trà bài bạc cả, không đứa nào nên thân, tôi đâu có dám tin cậy. Thiệt là khổ.
Nếu anh em ruột không được thì cậy bà con, hoặc nhà bác, hoặc nhà chú, hoặc nhà cậu, nhà cô.
Bà con bây giờ cũng không có người nào hết á. Còn những người quen biết thời nay á, trời ơi, mình có dám tin ai đâu. Tôi thường có nói với thầy, những người họ thân thiết với tôi, đó là họ làm mặt, đằng họ lột da tôi, chứ có tình nghĩa gì đâu. Ở thứ này thiệt tôi không dám tin ai hết á. Tôi nhắm lại bây giờ có một mình thầy thì đáng cho tôi tin cậy. Tôi chơi với thầy mấy tháng nay, tôi thấy rõ tánh tình thầy thiệt là ngay thẳng đứng đắn, không thèm vua bợ ai. Việc gì quấy chẳng bao giờ chịu làm. Tôi nói thiệt, thầy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, mà tôi thấy tánh tình thầy như vậy thì tôi kính phục thầy hung lắm. Tôi muốn cậy thầy làm ơn đứng bộ giùm ruộng đất nhà cửa cho tôi. Tôi sang bộ cho thầy đứng thì tôi vững bụng không lo gì hết.
Tôi nhõn mà việc đó to tát quá, thiệt tôi không dám đâu.
Ý, có làm sao đâu mà sợ. Tôi làm tờ bán đứt hết ruộng đất nhà cửa cho thầy, tiền làng thị nhập, tiền đóng bách phân, tôi lo hết thảy. Thầy chỉ có ký tên mà thôi, thất công có bao nhiêu đó.
Thầy Nhất Phát ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng:
Tôi nghĩ tôi giúp thầy việc đó không được đâu.
Ừ, tại sao vậy?
Việc thầy tính đó không được ngay thẳng, tôi vô can mà tôi xen vô rồi chịu mang tiếng coi cũng kỳ.
Bởi thầy là anh em, tôi thấy thầy có lòng thương tôi nên tôi mới dám cậy thầy chứ. Tôi bây giờ chẳng khác nào người té dưới sông, bị trôi giữa dòng nước chảy. Tôi thấy có một mình thầy đứng trên bờ sông, tôi kêu thầy mà cầu cứu. Có lý nào thầy nói, tại tôi dại té xuống sông chết thì chịu, thầy không thèm cứu, rồi thầy làm lơ bỏ đi hay sao?
Tôi thương thầy lắm, việc thầy cậy đó không phải là khó làm, hay là làm mà tốn kém gì của tôi. Ngặt vì việc đó không tránh trực, nên tôi không khứng chứ.
Tôi đã có nói với thầy, tôi tính sang bộ ruộng đất đây, không phải là tôi cướp giật gì của chủ nợ đâu, mà thầy sợ tôi làm ác. Nợ tôi lãnh cho người ta đó, là tôi làm ơn lãnh giùm, chứ tôi không có chia chác hay là ăn tiền đầu tiền đuôi gì đâu. Còn số nợ riêng của tôi, để rồi là tôi mở tủ lấy giấy tờ cho thầy coi. Cách 8 năm nay, bởi tôi mua đất Phước Long đó, tôi thiếu bạc, tôi phải vay thằng Trà, một thằng 30 ngàn, một thằng 15 ngàn. Trong 6 năm đầu, mỗi năm bán lúa rồi tôi trả 8 ngàn cho hai thằng đó. Hôm trước á, thằng con tôi nó soạn biên lai thì tôi cộng lại từ hồi đó đến bây giờ tôi trả tới 48 ngàn rồi, mà nó tính lời mắc quá, rồi còn cộng chung vốn lời và tính tiền lời nữa, thành ra tôi vay 45 ngàn, tôi trả được 48 ngàn, mà bây giờ tôi còn thiếu lại gần 50 ngàn nữa. Thầy coi nó cắt cổ tôi là giường nào hả? Để rồi tôi lấy giấy tờ cho thầy coi, chứ phải tôi nói láo đâu.
Thầy Nhất Phát nghe tới cái lý đó thì thầy hết chống cự gắt nữa, xong thầy chưa chịu hứa lời, thầy nói để thầy suy nghĩ lại, mà thầy lại khuyên phải kiếm trong dòng bà con mà sang bộ thì tốt hơn. Mỗi ngày thầy hội đồng lợi cứ theo năn nỉ hoài, thầy nói thầy kiếm hết sức mà chẳng có một người nào đáng tin cậy, và thầy xin thầy Nhất phải cứu giùm thầy, chớ nên dục dặc lâu ngày rồi chà già thi hành pháp mãi hết, ắt vợ con thầy không nhà mà ở, không cơm mà ăn, không đất mà làm. Thầy Nhất Phát tuy học giỏi dạy hay, song thầy còn nhỏ chưa lịch lãm việc điền sản. Thầy từ chối là vì thầy thấy việc gian dối trái với lương tâm thầy, chớ thầy không hiểu làm như vậy là sai luật. Mà đến chừng thầy thấy thầy hội đồng năn nỉ quá, thầy cầm lòng không đậu, nên thầy phải cho mượn tên đặng sang cho thầy đứng bộ giùm. Thầy hội đồng qua Phước Long làm tờ bán đất ở bển trước, rồi về làm tờ bán luôn nhà và ruộng đất ở Tiểu Cần cho thầy Hà Tấn Phát nữa. Hai tờ bán thì giá nhà đất hết thảy hai chỗ cộng 70 ngàn. Hương chức Tiểu Cần thì nhận tờ, lại buộc thầy Nhất Phát phải đến để ký tên trước mặt làng. Thầy Nhất Phát đến nhà Việt, Hương Hào Phúc nói chơi rằng:
Thầy Nhất làm giàu thì là mau. Thầy dạy học mới có 1 năm mấy tháng mà có dư tiền đến nỗi mua tới 6-7 muôn đồng bạc ruộng đất. Anh em Hương chức thấy hay không? Thầy Nhất không chơi bời nên thầy làm giàu, bọn mình chơi quá mạt hết.
Thầy Nhất hiểu là lời nhạo báng, nhưng vì thầy nghĩ thầy làm ơn cho thầy hội đồng thì lương tâm thầy đủ vui rồi, ai nói gì mặc ai. thầy hội đồng đóng bách phân cầu chứng mấy tờ mua bán. Trong ít ngày có sát dậy, làm phải cải bộ cho thầy Hà Tấn Phát đứng. Đâu đó rành rẽ hết. Năm này, lúa gạo mới bắt đầu hạ giá. Cuộc kinh tế vừa mới đình trệ chút đỉnh. Nhưng nông công nghiệp chủ không dè phải mang một cái nguy lớn, nên ai nấy cứ hăng hái. Thậm chí những hạng người làm nghề cho vay cũng không dè thiên hạ trả nợ không nổi, nên không đề phòng, không ốp bộ đất điền của người thiếu nợ. Thầy hội đồng lợi nhờ cái cơ hội ấy mà thầy sang bộ điền sản cho thầy Hà Tấn Phát đứng được, khỏi bị ngăn trở. Nhưng mà hai người cha già chủ nợ của thầy tên là Anusetti và Ibrahimacetti, nhờ ai tọc mạch cho chúng nó hay không biết, mà sang bộ đất mới được vài ngày thì đã tới nhà kiếm thầy hội đồng lợi làm rầy. Chúng nó mắng thầy là đồ ăn cướp và hâm sẽ nạp đơn cho quan biện lý mà cáo thầy về tội sang đoạt, đặng cho thầy ở tù. Chúng nó lại vào tại trường học mà kiếm thầy Nhất Phát. Ông đốc học hóa thấy ông giận quá nên đuổi hai người cha già ra lập tức, rồi ông kêu thầy giáo Nhất mà quở rằng:
"Thầy làm việc tồi bại quá. Thầy rước tới khách như vậy vô thường, thoảng như quan giám đốc hay là quan chủ quận gặp, có phải là người ta quở tới tôi nữa hay không?"
Thầy Nhất Phát biết lỗi nên ú ớ nói rằng:
Tôi xin lỗi ông, tôi không quen biết chi với hai người cha già đó, tôi cũng không hiểu họ kiếm tôi làm chi."
"Thầy có vay bạc vay tiền của chúng nó hay không?"
"Dạ, tôi không."
"À, tôi biết rồi, hai người cha già này là chủ nợ của hội đồng lợi. Tôi nghe thầy giáo gì nói, thầy hội đồng lợi sang hết điền thổ cho thầy đứng bộ, thì có như vậy hay không?"
"Thưa có."
"Nếu vậy thì hai người cha già này đi kiếm thầy, đang nói chuyện đó chứ gì. Thầy làm cái đó bậy lắm. Thầy với hội đồng lợi làm cái đó là a ý lật đỡ của người ta. Nếu người ta vô đơn kiện hai người về tội sang đoạt thì chắc hai người bị án hết thảy. Làm thầy giáo thì nó dạy học trò, sao lại mưu sự như vậy? Đố thầy khỏi mang họa."
"Tôi làm phải, không lẽ trời đất để cho tôi bị hại?"
"Trời ơi, thầy làm việc gian dối bằng trời mà thầy còn gọi là làm phải chứ. Thôi, thầy không tin á, để rồi thầy coi."
Thầy Nhất Phát vì thương thầy hội đồng lợi nên chịu giúp cho thầy mà không suy nghĩ cho kỹ. Đã biết hồi ban đầu, thầy cũng hiểu là việc không ngay thẳng, mà bị thầy hội đồng lợi năn nỉ quá. Lại thầy không thân thiết với ai, không ai chỉ dùng chỗ lợi hại. Bởi vậy thầy không về làm như vậy phải mắc tội hình. Nay thầy nghe ông đốc học nói mấy lời thì thầy phát lo, tính để tan học về rồi thầy sẽ qua kiếm thầy hội đồng lợi mà thương nghị. Chẳng dè về tới nhà thì thấy hai người cha già đã ngồi sẵn tại nhà mà chờ thầy. Hai người cha già hỏi thầy: "Vậy chứ làm cái gì có tiền bạc mà mua hết gia tài của hội đồng lợi?" Thầy lấy làm bối rối, không biết sao mà trả lời. Thầy chỉ nói thầy không biết và biểu muốn nói gì thì nói với hội đồng lợi, chớ thầy không thiếu nợ mà tới nhà thầy. Hai người cha già ra cửa mà nói rằng:
"Anh lập thề sang đoạt của tôi mà, tôi kiện anh ở tù."
Thầy Nhất Phát ăn sơ ba hộp cơm rồi bỏ ngủ trưa tuốt qua nhà hội đồng lợi. Thầy thuật những lời ông đốc học nói và mấy tiếng chà già hâm cho thầy hội đồng nghe và nói rằng:
"Vì tôi thương thầy, tôi giúp thầy mà tôi e không suy xét kỹ. Nếu chà già nó kiện, tòa hỏi tôi làm gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua hết ruộng đất của thầy, thì tôi trả lời sao được? Mà hễ mình trả lời không được thì tức thì mình gian, rồi tòa buộc mình về tội sang đoạn. Tôi giúp cho thầy mà tôi phải bị án, thiệt là đau lắm.
Trời ơi, có làm sao đâu mà lo. Tiền bạc mình có bao nhiêu, mình cần gì phải khai cho ai biết. Có lý nào tòa hỏi kỹ như vậy? Nói cùng mà nghe, ví như nói kiện mà mình thất, thì bất quá tòa quỷ tờ bua của thầy, rồi đem ruộng đất ra phát mãi. Cái chuyện gì thầy phải ở tù? Thầy đừng lo, tôi có quen bên tòa nhiều. Để chiều nay tôi qua hỏi mấy thầy ở bển coi phải lập thế làm sao mà chống cự với nó. Chuyện này để tôi lo cho. Thầy giúp giùm cho tôi, có lý nào tôi để cho thầy bị hại hay sao mà thầy sợ?
Thầy phải lo làm sao, chứ đừng có để lôi thôi, chết tôi ra nghe.
Ừ, để tôi lo mà.
Tuy thầy hội đồng lợi nói cứng cỏi như vậy, song thầy Nhất Phát cũng không an tâm. Thầy đi dạy học mà trong trí thầy lo, trong bụng thầy buồn lung lắm. Vô đến trường, thầy thấy mấy thầy giáo, hãy ngó thấy thầy thì họ nói nhỏ sầm xì với nhau. Thầy lấy làm phiền cho thói đời, hay người ta có chuyện gì buồn rầu đã không biết thương xót hoặc giúp đỡ lời nói mà lại còn dị nghị cười chê. Cách chừng nửa tháng, thầy Nhất Pháp được cáp của quan thẩm án tòa trà Vinh đòi hầu. Thầy biết chắc chà già đã nạp đơn đầu cáo rồi, nên lật đật chạy qua cho thầy hội đồng lợi hay. Thầy hội đồng lợi nói,
phải, chà già kiện rồi.
Hả? Rồi mình phải làm sao hả thầy?
Tôi hay trước hổm ngay, xong tôi sợ thầy buồn nên tôi không dám nói. Tôi cũng có được các tòa đòi hầu như thầy vậy. Để bữa đó rồi hai anh em mình đi hầu một lượt với nhau. Tôi có hỏi thăm mấy thầy bên tòa thì họ nói chà già kiện không đủ bằng cớ, chúng nó cho người ta vay, chúng nó lại không buộc người ta treo đất, mà rồi cũng không chụp bộ trước, để cho người ta bán đất thì chúng nó chịu chứ kiện cái gì. Tuy nói như vậy mà để bữa hầu coi tòa định thế nào. Nếu có mọi trắc trở thì tôi tuốt ra Vĩnh Long mướn trạng sư bào chữa luôn cho hai anh em mình, không có sao đâu mà thầy sợ.
Gần tới ngày hầu, thầy Dứt Pháp trình cát cho ông đốc mà xin phép đi hầu tòa. Ông đốc cắt lưỡi lắc đầu mà nói rằng,
đó thầy coi, hôm trước tôi nói đó trúng hay không hả? Chuyện này khó nói lắm chứ không phải chơi đâu. Trong trường có tôi làm đầu, thầy muốn làm việc gì sao không hỏi tôi? Chứ phải thầy cho tôi hay thì tôi cản, tôi có để cho thầy làm bậy như vậy đâu. Thầy nói thầy thương hội đồng lợi nên thầy cho mượn tên đặng sang mộ đất, thầy đứng giùm cho gia. Bây giờ đổ bể ra thầy nói như vậy ai mà tin? Tôi chắc bề nào tòa cũng nói thầy a ý với hội đồng lợi mà lật nợ của chà già, rồi tòa buộc hết hai người về tội sang đọa. Thầy làm việc đó thiệt là kỳ quá. Thằng cha hội đồng lợi là bợm hút khách, hồi trước có tiền nên gia làm hội đồng chứ có ra gì đâu. Thầy coi trong làng này có ai mà ưa gia? Không biết tại sao mà thầy đi nghe lời gia, đi làm chuyện như vậy. Thôi thầy cứ đi hầu coi tòa dạy lẽ nào.
Thiệt đến bữa hầu, hội đồng lợi qua kêu thầy Nhất Phát đi mà lại có dắt vợ theo nữa. Quan thẩm án kêu hội đồng vô trước rồi mới kêu tới thầy Nhất. Ngài hỏi mỗi người và lấy lời khai. Vì lúc đi dọc đường, vợ chồng hội đồng lợi cứ theo năn nỉ, xin thầy Nhất phải khai quả quyết thầy mua ruộng đất đó, chớ không phải cho mượn tên đứng bộ dùm. Mà thầy Nhất cũng sợ, nếu nói mình cho mượn tên đặng sang bộ, té ra mình gian. Bởi vậy, tòa hỏi thì thầy khai quyết rằng mua gia sản của hội đồng lợi. Tòa hỏi thầy làm thầy giáo, mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, lại mới làm thầy giáo được hơn một năm. Thầy làm sao có tới số bạc 70 ngàn mà mua nhà cửa ruộng đất Thầy ú ớ một hồi rồi khai rằng ấy là bà của anh thầy, là Hà Tính Tài ở Sài Gòn, cho thầy dây mà mua đó. Quan Thẩm Án lấy khai xong rồi, ngài mới phán rằng Bành Đại Lợi với Hà Tấn Phát bị phạm tội san đoạt. Người thứ nhất là chánh phạm, người thứ hai là đồng lõa. Lẽ ra ngài phải giam hết hai người, nhưng xét vì một người là điền chủ lớn, còn một người là viên dịch của nhà nước, cả hai đều có gia trụ, vậy ngài cho tại ngoại hầu tra.